Như người niệm Phật đắc tam muội cũng là như vậy, là nghĩa của phổ biến. Niệm Phật tam muội giống như biển lớn. Niệm Phật tam muội giống như núi lớn. Quý vị vào cảnh giới của nó, quý vị tự nhiên liên hợp với nó làm một. Văn Thù Bát Nhã Kinh nói: công đức niệm một đức Phật vô lượng vô biên, và cũng không khác với công đức của vô lượng chư Phật. Lễ niệm Phật A Di Đà. Theo âm lịch Phật môn Trung Quốc, các đạo tràng thông thường đều sám lạy vạn Phật làm pháp hội này. Sám vạn Phật ít nhất cũng đến mười mấy ngày đến nửa tháng, pháp hội này mới có thể làm viên mãn, tức là lạy vạn Phật. Chúng ta nghĩ thử xem, là lạy vạn Phật tốt hay là chuyên lạy Phật A Di Đà tốt? Tôi tin rằng trong tâm chư vị đều rất rõ ràng, lạy vạn Phật hình như là kết duyên với hơn 1000 vị Phật. Tâm niệm của quý vị tán loạn. Nếu như nửa tháng này một ngày lạy 3000 lạy Phật A Di Đà, tâm quý vị chuyên nhất, không phải là tán loạn mà là nhất tâm bất loạn, công đức này đã không thể nghĩ bàn rồi. Thông thường người ta lạy một ngày 3000 lạy họ rất cực khổ. Nếu như có thể kiên trì, họ lại 3 ngày, 5 ngày thì rất nhẹ nhàng. Phương pháp của hai loại pháp hội này đều vô cùng thù thắng, nhưng công đức không tương đồng. Phước đức thì sao? Phước đức cũng không tương đồng. Công đức, phước đức đều do tâm là gì? Tâm điều quý vị nếu là thanh tịnh chuyên nhất, công đức nhất tâm lạy Phật A Di Đà. Đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Phật tam muội, niệm Phật tam muội này là bảo dương tam muội, đầy đủ tất cả công đức tam muội, tự tương đồng với cái tên đầy đủ các loại tam muội vậy. Đây là điều trong hội sớ nói rất hay. Họ dùng thanh tịnh tam muội, được tâm thanh tịnh, giải thoát tam muội. Điều này nói một cách đơn giản là lìa khổ được vui. Phục khác. Niệm câu A-di-đà Phật này có thể được tâm thanh tịnh, có thể đạt được giải thoát thật sự, lìa khổ được vui, có thể đạt được phổ đẳng tam muội. Phổ đẳng tam muội là pháp thân Bồ Tát chứng được. Thanh tịnh giải thoát là nhị thừa Bồ Tát chứng được. Cho nên niệm Phật tam muội là bảo dương tam muội. Bảo dương này là tán thán nó. Vì sao vậy? Vì niệm Phật tam 18 nguyện. 48 nguyện của Di Đà có thể nói đã đầy đủ tất cả công đức tam muội rồi. Tự tương đồng với đầy đủ các tên tam muội khác. Cho nên gọi đó là bảo dương tam muội. Đều tại nơi này hiển thị công đức niệm Phật thù thắng. Thật sự không thể nghĩ bàn. Thị xuất thế gian, đại thừa tiểu thừa, tông môn giáo môn, hiển giáo mật giáo, một câu danh hiệu A-di-đà Phật toàn bao gồm hết rồi. Pháp nào có thể xa lìa vô lượng giác? Pháp nào có thể xa lìa vô lượng trí tuệ? Cho nên một câu danh hiệu thống nhiếp tất cả pháp môn, không lọt một thứ nào. Chúng sanh có thể gặp được pháp môn này, phước đức, nhân duyên, thiện căn, có thể nói là đều thù thắng bậc nhất. Không phải đầy đủ thù thắng như vậy, thiện căn, phước đức, nhân duyên, quý vị làm sao mà gặp được? Gặp được mà không chịu tu thì sao? Cổ đức thường nói, người niệm Phật nhiều, người giảng sanh ít. Đây là nguyên nhân gì? Chỉ cần nghe đến một câu danh hiệu A-di-đà Phật, nhất định giảng sanh. Trong đời này không thể giảng sanh, đời sau? Đời sau không thể giảng sanh. Đời sau nữa, cho dù là vô lượng kiếp về sau, họ vẫn còn nhờ vào danh hiệu của Phật mà giảng sanh. Đạo lý này chúng ta hiểu được. Tất cả chúng sanh thiện căn, phước đức, nhân duyên không tương đồng. Thiện căn thì có, phước đức chưa chắc đã có. Có phước đức chưa chắc đã có nhân duyên. Nhất định phải thiện căn, phước đức, nhân duyên đồng thời đầy đủ. Đời này mới có được thành tựu. Chúng ta hiện tại nhân duyên có rồi, mọi người đều gặp được nhân duyên này. Có thể thành tựu hay không? Trong thiện căn là gì? Tính giải. Hoài nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Tính tâm của quý vị đối với nó không thật. Họ có nghi hoặc. Phước đức là thật làm. Không có phước đức chính là không thật sự niệm Phật. Nên biết, người niệm Phật thì suốt thế gian là người có phước báo lớn nhất. Quý vị ở nơi thế gian này có tài sản thiên ức vạn. Tài sản ức ức vạn cũng vô ích, chết rồi không mang theo được. A-di-đà Phật, sau khi quý vị chết rồi liền đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị nói xem có thứ gì sánh bằng? Trên thế giới này, quý vị làm Đại Phạm Thiên Dương, làm Ma-hê đâu suốt là Thiên Dương, chết rồi còn phải chịu luân hồi. Không ra khỏi lục đạo. Địa vị có cao hơn nữa, quyền thế có cao bao nhiêu, tài sản có nhiều bao nhiêu, vô ích. Con người hà tất phải vì pháp này mà buông ba, tự tìm chỗ khốn khổ. Sống trên thế gian này rất đơn giản. Người thông thường một ngày ăn ba bữa cơm, một bộ quần áo có thể mặc 20-30 năm. Quý vị còn lo lắng điều gì? Là một ngôi nhà tranh nhỏ có thể che mưa che gió, tự tại biết bao. Đó gọi là hạnh phúc mỹ mãn. Không lo, không nghĩ, không vướng, không bận, tiêu dao tự tại. Chân thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đại phước báo số một của cõi trời cõi người. Tại thế gian này một đời, không tranh với người, không mong cầu ở đời, quý vị nói xem an vui biết bao. Người như vậy, cổ nhân nói, người đến vô cầu phẩm tự cao. Người thế gian xưng quý vị là cao nhân. Cao ở đâu? Cao nơi vô cầu vô tranh. Người khác tranh tôi nhường cho họ. Người khác cầu tôi không cầu. Có thể đọc sách thánh hiền, ngày ngày thân cận Phật Bồ Tát, thân cận thánh hiền, an lạc biết bao. Trong một đời này không lãng phí một ngày nào cả. Tiêu nghiệp chướng, tích công đức. Đoạn phiền não, tăng trưởng trí tuệ. Quý vị nói xem tự tại biết bao. Quý vị nếu như đối với giáo huấn của thánh hiền chưa thật sự hiểu rõ, quý vị không làm được. Quý vị sẽ tham ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng. Quý vị sẽ rơi vào trong hố đó. Đó là hố gì vậy? Đó là hố lục đạo luân hồi. Quý vị đọa lạc vào trong đó. Ở trong đó đọa lạc vào rất dễ dàng. Từ nơi đó mà ra lại thì khó lắm, khó lắm. Vì sao vậy? Vì càng rơi càng sâu. nghiệp tạo tác càng tạo càng nặng. Từ nơi này chúng ta thể hội được Thế Tôn năm xưa tại thị vì sao phải giảng kinh dạy học 49 năm. Quý vị liền hiểu được 49 năm trường thời quân tu, giáo huấn chân thật của Thánh Hiền, một môn thâm nhập trường thời quân tu, quý vị mới có thể có thành tựu. Quý vị mới thật sự tìm được con đường vĩnh viễn giải thoát luân hồi lục đạo. Con đường này là trong tám vạn bốn ngàn con đường nó thù thắng nhất, thông suốt vô ngại, người người đều có thể đi thông được. Những con đường khác có nhưng tương đối gian nan, không có trí tuệ, không có năng lực, quý vị không thông qua được. Con đường này Phật A Di Đà đi trước dẫn chúng ta đi theo. Chỉ cần theo sát Phật A Di Đà, nhất định sẽ không lạc mất phương hướng, sẽ không mê vào con đường rẽ khác. Cho nên phàm phu tu hành thành Phật, pháp môn vững vàng nhất, pháp môn dễ dàng nhất, pháp môn đơn giản nhất, pháp môn đáng tin nhất, cũng là pháp môn nhanh chóng nhất, hơn nữa là pháp môn thành tựu cao nhất, quý vị gặp được rồi. Quý vị nếu như đem những lời này thật sự nghe hiểu, đời này quý vị sẽ không luống qua vô ích, nhất định được sanh tịnh độ. Thân cận Phật A-di-đà. Ngày nay chúng ta ở đây tụ hội, nếu như sau này chúng ta ở thế giới cực lạc tụ hội, chúng ta tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau như là cha con, anh em, chị em vậy. Đến hoàn cảnh tu học của thế giới cực lạc thù thắng vô cùng, trong giảng sanh luận tán thán ba loại trang nghiêm của thế giới cực lạc, thầy giáo trang nghiêm là Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm là đồng học trang nghiêm, thứ ba là quốc độ trang nghiêm, đó chính là môi trường tu học trang nghiêm. Ba loại trang nghiêm nhập vào một câu pháp trên thực tế mà nói chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị nếu như nhận biết rõ ràng một câu danh hiệu Phật rồi, thì có thể làm cho quý vị đạt được ba loại trang nghiêm cứu cánh viên mãn. Cho nên Ngài Văn Thù trong kinh Bát Nhã có câu nói này, ý vị sâu rộng vô cùng. Làm cho chúng ta tâm địa kiên cố, không còn có nghi hoặc nữa. Công đức niệm một Đức Phật vô lượng vô biên, cũng không khác với công đức niệm Phật vô lượng chư Phật.